Con người suốt đời chỉ sống vì yêu, vâng theo ngôi lời lên đường đi khắp muôn phương,
tìm người nghèo đói lang thang không chốn nương tựa, bơ vơ giữa đời mong được một chút tình thương.
Con xin đưa về chia sẻ nâng đỡ uy an, tin yêu chính là yêu người như chính bản thân.
Con chúng con càng để có thêm hạnh đức, bông hoa tuyệt vời cho đời bao sắc hương. Hy sinh ra đi truyền giao tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên dương gian dù bao nhiêu nguy cơ, có Chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em chính là điều dân Chúa, một đời tình yêu là một đời hiến dâng.
Ngày 16 tháng 6, Thánh Gioan Francisco Regis. Vị thánh người Pháp này sinh năm 1597. Khi lên 18 tuổi, Gioan Francisco Regis gia nhập dòng tên. Ở chủng viện, lòng yêu mến Thiên Chúa và ơn gọi của Gioan được tỏ lộ ra qua cách thức ngài cầu nguyện. Thánh nhân cũng nhiệt thành ham thích dạy giáo lý trong các sứ đạo mỗi khi có thể. Sau khi được thụ phong linh mục, Thánh Gioan Francisco Regis bắt đầu công việc truyền giáo. Những bài giảng thuyết của ngài rất đơn sơ nhưng phát xuất từ nội tâm. Thánh nhân đặc biệt hay giảng cho những người nghèo khổ và những người bình dân. Họ tập trung lại thành những đám đông để nghe ngài thuyết giảng. Thánh Gioan Francisco Regis dành thời giờ ban sáng để cầu nguyện, ban bí tích hòa giải và thuyết giảng. Ban chiều, thánh nhân viếng thăm các trại tù và các bệnh viện. Với những người nói rằng các tù nhân và các phụ nữ chắc nết mà Gioan Francisco Regis đã tải cải tà quy chánh sẽ không tốt lành mãi đâu, thì thánh nhân trả lời họ rằng nếu những cố gắng của tôi dù chỉ ngăn cản được một tội khỏi bị sa phạm mà thôi, thì tôi vẫn sẽ coi chúng thật đáng giá. Thánh Gioan Francisco Regis hành trình đến các sứ đạo nơi miền thôn dã, ngay cả trong những ngày đông giá rét để giảng thuyết. Một linh mục đã nói: tôi đã thấy ngài đứng suốt ngày trên đống tuyết tận trên đỉnh núi để giảng dạy, và sau đó lại dùng cả đêm dài để giải tội. Đôi khi mới 3 giờ sáng, Gioan Francisco Regis đã lên đường chạy tới một thị trấn hẻo lánh, mà trong túi chỉ có vài quả táo dùng làm lương thực trong ngày. Một lần kia, trên đường tới một ngôi làng, Thánh Gioan Francisco de Giz bị té ngã và gãy chân. Tuy vậy, thánh nhân vẫn tiếp tục hành trình, dù một tay chống gậy và tay kia phải vít lấy vai của một người bạn. Nhưng khi tới làng, thánh nhân liền ban bí tích hòa giải cho các hối nhân. Gioan Francisco de Giz chẳng nhờ người chăm sóc băng bó cái chân bị gãy của ngài. Vào cuối ngày, khi bác sĩ tới xem xét thì cái chân gãy của Gioan Francisco de Giz đã hoàn toàn được chữa lành. Từ lúc nào rồi vậy? Thánh Gioan Francisco de Giz qua đời trong một chuyến đi truyền giáo. Ngài lâm bệnh rất nặng đang khi bị lạc trong rừng vào ban đêm. Ngay trước lúc chút hơi thở sau cùng, Thánh Gioan Francisco de Giz reo lên: "Tôi thấy Thiên Chúa và Thân Mẫu, người đang mở cửa thiên đàng cho tôi." Thánh Gioan Francisco de Giz qua đời ngày 31 tháng 12 năm 1640, được 43 tuổi. Năm 1806, có một khách hành hương đã cùng nhập bọn với nhóm người tới cầu nguyện tại đền Thánh Gioan Francisco de Giz. Người khách ấy tin rằng vị thánh này đã đạt tới cùng đích của đời linh mục. Người khách ấy chính là Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Arx, lễ mừng kính ngài được cử hành vào ngày 4 tháng 8 hàng năm. Thưa anh chị em và các bạn, đời sống của Thánh Gioan Francisco de Giz mà chúng ta vừa mới nghe nhắc nhớ chúng ta rằng Thiên Chúa sẽ ban nhiều phúc lành và ân sủng của người cho chúng ta nếu chúng ta sẵn lòng quên đi những đòi hỏi thiết yếu riêng của bản thân mình. Bằng lối này, chúng ta có thể giúp đỡ cha mẹ, gia đình và bạn bè của chúng ta những nhu cầu cần thiết. Thưa anh chị em và các bạn, đọc qua tiểu sử của Thánh Gioan Francisco de Giz, bản thân tôi thì thấy rằng là những bài giảng thuyết của Thánh Gioan Francisco de Giz ở đây ghi lại, những bài giảng của ngài rất đơn sơ nhưng phát xuất từ nội tâm. Ngày hôm nay Đức Thánh Cha Francisco cũng nói các linh mục làm sao có những bài thuyết giảng không phải là văn chương chữ nghĩa, không phải là để khoe những kiến thức uyên bác, nhưng mà là phải phát xuất từ con tim, từ những cảm nhận của bản thân mình. Lời Chúa mà tôi đọc, tôi cảm nhận thế nào thì tôi chia sẻ lại cho anh chị em giáo dân như vậy trong bài giảng của tôi. Thì tiếng nói của con tim, tiếng nói từ con tim mới chạm được đến con tim. Nếu không, những bài giảng được soạn rất kỹ lưỡng, chỉnh chu, chính xác, đầy những kiến thức uyên bác, nhưng mà đó chỉ là truyền đạt kiến thức mà thôi, chứ không truyền đạt cảm nhận, chứ không truyền đạt sức sống. Mà nếu không truyền đạt cảm nhận, không truyền đạt sức sống thì người ta nghe bữa trước, bữa sau quên mất, hoặc vô tai này qua tai kia, không đánh động được con tim. Điểm thứ hai nữa là thánh nhân đặc biệt hay giảng cho người nghèo khổ và người bình dân. Tôi thấy có lẽ Chúa cũng ban cho tôi cái việc mà rao giảng hợp với người nghèo khổ, với người bình dân. Vì những người nghèo khổ, những người bình dân họ khao khát lòng thương xót Chúa. Những người giàu có, những người trí thức đôi khi họ cho rằng họ đầy đủ rồi, mình không với tới được. Và họ thích những học vị, thích những kiến thức, thích cái gì có vẻ uyên bác, có gì có vẻ trịnh trọng, cái gì có vẻ hình thức bên ngoài nhiều hơn. Tôi thì thấy mình đến với những người nghèo khổ, đến với những người bình dân, đặc biệt là với anh em ngoại đạo, rao giảng về lòng thương xót Chúa cho họ, lại cảm thấy nó thoải mái hơn. Thoải mái hơn, mình nói những cái gì mình cảm nhận được thôi. Họ cũng chẳng có lo mà bắt bẻ từng câu từng chữ, họ cũng không có vặn vẹo chẻ sợi tóc làm tư để mà coi cái này là đúng, cái này là sai, cái này là hợp, cái này là không hợp. Nhưng mà họ nắm được cái ý thôi. nắm được cái cảm nhận của con tim, họ đụng chạm được đến trái tim của họ, họ thích, họ nghe. Còn nếu mà ta chỉ dùng cái đầu, ta suy luận, ta duy lý, và ta chỉ dùng cái kiến thức, cái học vị để đánh giá bài giảng hay đánh giá con người khác, coi chừng ta bé cái lầm đấy. Vì Chúa của chúng ta, Đức Giêsu Kitô, đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, chỉ muốn đến với những con người nghèo khổ, những con người bệnh tật, những con người tội lỗi, và lòng thương xót Chúa sờ chạm được đến với họ. Còn những con người mà Chúa gọi là lòng dạ chai cứng, những con người mà kiêu căng tự phụ bởi học vị, bởi kiến thức, bởi chức tước địa vị của mình, những con người đó không đụng đến được lòng thương xót Chúa, và cũng không làm cho người ta chạm được đến lòng thương xót của Chúa. Amen.